Tác phẩm Gốc cây cục đá và ngôi sao, danh thắng miền Nam. Tạp văn. Tác giả Sơn Nam. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Quang Điền. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nhà xuất bản. Tập sách Gốc cây, cục đá và ngôi sao được nhà văn Sơn Nam công bố lần đầu năm 1969 như một tập tạp văn, bằng lối viết như trò chuyện trực tiếp cùng bạn đọc, với cái tiêu đề phụ nghe như có cái gì đó rất chướng tai: bàn về thói chơi kiển. Dù sao, qua lời tựa của nhà văn Bình Nguyên Lộc, một tác giả cùng thời với Sơn Nam, ta hiểu thêm về các cách bình luận của nhà văn Sơn Nam trước những vấn đề thời thượng. Ngôi sao ở đây không ở trên trời mà ở trên đời, là chuyện về các tài tử, các chi bảo mà đến nay báo chí vẫn dùng là những sao. Danh thắng miền Nam là tập sách viết về các địa điểm và đặc điểm của di tích Nam Bộ, được xuất bản lần đầu năm 1998 bởi nhà xuất bản Đồng Tháp. Qua tập sách, nhà văn đưa ta từ vùng Hà Tiên Rạch Giá, Miệt Thứ, với bao nhiêu thắng cảnh như quen, như lạ, đến vùng sông nước Miệt Dương, với dọc ngang Dương Tược, Kinh Rạch và đất đai màu mỡ, rồi đến chốn đô hội Sài Gòn, Chợ Lớn, tấp nập trên bến dưới thuyền. Có thể nói, danh thắng miền Nam như một bút ký du lịch với ít nhiều cảm nhận chủ quan của một người suốt đời tìm trong di sản hồn phách cha ông. Sự kết hợp khá khiên cưỡng hai tập sách riêng lẻ nói trên vào chung quyển sách này của biên tập viên phụ trách phần nào cho thấy nhà văn Sơn Nam có thể làm được những việc mà khá nhiều người không có khả năng thực hiện. Đấy là việc thưởng ngoạn, thư giãn tại gia và du lịch, giải trí bên ngoài. Đi về với chính ta hoặc đi đến với di sản ông bà, tất cả đều là những hoạt động bình thường, cân bằng trong cái mức cân bằng và không bình thường của đời sống. Xin trân trọng giới thiệu Gốc cây, cục đá và ngôi sao, danh thắng miền Nam với bạn đọc, nhà xuất bản Trẻ. Gốc cây, cục đá và ngôi sao. Bàn về thói chơi kiển. Tạp văn Bình Nguyên Lộc đề tựa. Tựa là bạn đồng tâm với Sơn Nam về mặt chơi cây cảnh, kiển và non bộ. Tôi hơi tức mình khi đọc thấy phó đề của tập bản thảo của quyển sách này: bàn về thói chơi kiển. Người ta nói thói xấu, chứ không ai nói thói tốt bao giờ. Dám viết một quyển sách về một thú tiêu khiển mà lại xem lối tiêu khiển ấy là thói xấu hay sao? Tôi càng tức mình hơn khi đọc thấy trong bản thảo, kiển và nông bộ tạo ra những ông lão yếm thế, quên tất cả thế sự. Cả hai đứa chúng tôi đều không đứa nào yếm thế hết. Nếu Sơn Nam chơi kiển và nông bộ bất đắc dĩ nên không yếm thế, thì tôi chơi hai thứ ấy vì thích chơi thật sự, sao cũng không quên thế sự. Nhưng đọc kỹ những gì Sơn Nam viết về kiển và nông bộ, tôi an lòng lại được ngay. Sơn Nam chỉ suy luận như vậy, chứ lòng Sơn Nam vẫn thích hai trò chơi ấy. Có những suy luận đi một đàn, mà cảm tình thì đi một ngã. Y như những kẻ rượu chè, họ bảo rằng họ sẽ bê tha, chỉ vì cần có một chỗ trú ẩn cho tâm hồn để quên thói đời đen bạc. Nhưng sao họ không trú ẩn nơi khác, chẳng hạn trú ẩn chốn Đỗ Bác Môn Trung. Thế thì có phải chăng là sự miễn cưỡng, mặc dầu là miễn cưỡng, vẫn do sở thích cô ta xô ta vào miễn cưỡng ấy? Sơn Nam là một tâm hồn lạc lõng trong thế giới Bindin và Mercedes, trong thế giới triết hiện sinh, tranh trừu tượng và nhạc tuyết. Nhưng đó là một tâm hồn đẹp không biết bao nhiêu, đẹp cái da đẹp của lọ sứ cảnh đức trấn ở Giang Tây, có khác lọ qua ý đại lợi ngày nay, và ít người đời thưởng thức hơn là họ đã thưởng thức một tiểu thuyết gia chuyên viết chuyện tình chẳng hạn, nhưng phải nhìn nhận rằng cái đẹp sơn nam bất hủ. Cho rằng chơi kiển và nông bộ là thối, cho rằng kiển và nông bộ làm cho con người yếm thế, mà sơn nam vẫn chơi cho đến cái mức vượt lên khỏi kỹ thuật chơi, vượt lên khỏi cả nghệ thuật chơi nữa. Để đi đến những ý nghĩ sâu về trò chơi thì hẳn cái sự miễn cưỡng của sơn nam không phải là miễn cưỡng thật sự, chỉ tại anh tưởng thế mà thôi. Tưởng thế vì một nhân sinh quan nào đó đã tạo cho anh một lối suy luận như vậy. Có thế mới ổn thỏa với chính ý thức của anh, nhưng tấm lòng của anh thì khác. Khi con người làm gì mà vượt lên khỏi phạm vi kỹ thuật là đã làm cái ấy với tấm lòng rồi. Mà có lẽ nhờ vậy mà Sơn Nam mới nghĩ được nhiều và nghĩ được sâu về thói chơi kiển và nông bộ. Nhưng ý của Sơn Nam, nếu nói rằng đó là triết, thiên hạ sẽ cho rằng ta quá suy tôn Sơn Nam, vì theo phần đông thì tư tưởng phải thành hệ thống kia, nó mới xứng danh là triết. Nhưng ta có bị bắt buộc phải quan niệm theo số đông đâu. Sơn Nam đã triết lý hẳn hồi về chơi kiển và chơi non bộ đây. Những ý nghĩ của Sơn Nam rất triết, mà là triết sáng tạo đấy, chứ không phải là triết giai mượn đâu. Giai mượn triết trong câu chuyện là phổ thông, là khoe chữ. Sơn Nam sáng tác triết của Sơn Nam có thấp hơn triết của Heidegger, của Kierkegaard bao nhiêu bậc đi nữa. Ta cũng thích thú mà nghe thấy cái gì mới được bày ra, chứ không phải là những cái nhơi đi nhơi lại của người khác. Vậy, mặc dầu có vài lời lẽ phủ nhận tánh cách lành mạnh của trò chơi kiển và non bộ, Sơn Nam đã chơi kiển và non bộ hết mình và đã viết sách. Có thế chứ? Tại sao có sách đá banh, sách chơi cờ tướng, sách dạy đánh phấn, sách dạy viết thư tình mà không có sách về thú chơi kiển và non bộ? Trong một bài tùy bút về một cái chợ văn mắc mưa kia, Sơn Nam viết rằng Tùng Bá nằm chung lao sậy, dí dòn sách giá trị với sách nhảm, một hình ảnh đẹp. Sự so sánh ấy khiến tôi nhớ đến số phận của cây tùng mà tôi vuốt ve hôm nay. Nó sẽ nằm chung với sách dạy nuôi gà và tệ hơn nữa, sách dạy về các cơ quan sinh dục cho tuổi ngưỡng cửa cuộc đời. Tri kỷ rất ít, sẽ lạnh như những ông tiên chơi gián cờ thiên cổ trên thạch bàn giữa đêm khuya ngoài sân vắng của khách chơi non bộ nào. Những người tri kỷ hiếm hoi ấy sẽ là những người bạn rất trung thành, không chơi với tác giả một vài mùa, mà cuộc kết giao sẽ kéo dài đến ngày có một kẻ xuống mồ. Kẻ ấy là người tri kỷ đó. Chứ còn y mà sống ngày nào thì y còn xăm soi cây tùng ngày ấy. Người trồng tùng, sửa tùng mà có chết, y vẫn chơi tùng mãi mãi. Bình Nguyên Lộc. Chơi kiển là một cái thối. Vậy thôi, người tham lam, người hung ác vẫn chơi kiển. Người hiền lành, yếu thế cũng chơi kiển. Bởi vậy, không nên chụp mũ quá dội dàng để quả quyết rằng ai chơi qua kiển là người yêu văn hóa cổ truyền, gần gũi với dân tộc, sống hồn nhiên. Và ngược lại, ai ghét kiển là người mất gốc, xa lìa cội rễ Đông Phương. Ghét kiển được biểu lộ bằng nhiều hình thức. Vô tình quăng cái tàn thuốc vào chậu kiển, xem đó là cái vỏ rác. Cho rằng người tốn tiền mua kiển đã lãng phí, ngắm kiển là việc lẩm cẩm tốn thời giờ. Cho rằng chơi kiển là thú tiêu sầu giải muộn, cho người mang nặng tư tưởng phong kiến. Thời chiến tranh, người ta tranh thủ từng giờ từng phút, phố phường chật hẹp, tìm đâu ra cái sân trống trải. Mặc áo lớn, thắt cà vạt, đội khăn đóng, mặc áo dài chỉ là hình thức, không chứng minh rằng người ăn mặc như vậy có đứng đắn, có giáo dục. Ăn những món dân tộc như sầu riêng lái thiêu, mắm thái châu đốc, bưởi biên quà, cam cái bè chưa hẳn là yêu dân tộc. Người uống whisky, ăn thịt bò hộp, mặc áo ni lông chưa hẳn là dông bổn. Cái gì gọi là dân tộc thì luôn luôn đắt tiền. Sầu riêng, bưởi, nước mắm nhỉ, chỉ dành riêng cho người dư giả ở thành thị. Chơi kiện cũng vậy, nó đòi hỏi thời giờ rảnh, dài thước vuông đất hoặc một cái sân thượng. Tóm lại, chơi kiện có một thú vui, một món ăn tinh thần, một nhu cầu riêng cho số người có bộ thần kinh như thế nào đó thôi. Không nên chụp mũ dội vàng, khen là dân tộc tính, yêu văn hóa, hoặc chê bai là lẩm cẩm lạc hậu. Mỗi người tìm một thú riêng, chạy xe gắn máy cho nhanh, uống rượu say rồi lủi thủi về nhà, bàn bạc chuyện tàu, đánh cờ tướng, xem hát cải lương, hoặc dạo phố ngày Chủ nhật để xem đó xem đây, mua sắm vài món cho hợp thời trang. Thú tiêu khiển tự nó không mang tính chất chính trị nào cả. Dường như trong Khoa Tử Di, người xưa đã nhận xét rằng việc trồng tỉa lập vườn trong hợp với một hạng người sanh vào năm Bính Dần, Canh Tý, thí dụ như vậy, lại còn ngày sanh và giờ sanh. Đàn bà con gái thích trồng bông hoa chứ không thích chơi kiển, loại kiển gốc, chơi non bộ, giả sơm, dường như chỉ thích hợp với đàn ông. Tại sao vậy? Phải chăng đó là vấn đề sanh lý, theo nghĩa rộng của nó? Đàn bà từ khi lấy chồng đã sanh đẻ nhiều lần, họ là kẻ sáng tạo nên không cần ngắm nghía những gốc cây già nảy lọc non. Cơ thể đàn bà là một sự tuần hoàn, họ không cần đến cái biểu tượng xuân hạ thu đông của trời đất. Lá vàng thì lá rụng rồi trời non mọc ra. Người trẻ tuổi không thích chơi kiển vì sức khỏe còn dồi dào. Để bớt bê bối về tinh thần, họ đá banh, lội đua hoặc chạy đua với tốc lực, uống rượu, thục bia. Họ khó hiểu lý do nào khiến người đứng tuổi thích chơi kiển. Nếu yêu mến thiên nhiên, người trẻ sẽ tìm khu rừng thông, bờ suối trong lành để sống vài phút giây thần tiên với người yêu, nghe chim kêu lá rụng, hoặc họ vô rừng để sưu tầm những loài bướm. Người già hiểu tại sao người trẻ thích đá banh, vì người già đã trải qua tuổi trẻ. Người trẻ vì chưa già nên chẳng tài nào hiểu được những nhu cầu về tinh thần của người già. Một ông lão chơi kiển đã khuyên can đứa cháu: mới có 30 ngoài tuổi mà chơi kiển thì tao e rằng mày chỉ thích làm dáng vậy thôi. Người cháu đáp: cháu mê kiển lắm. Nếu mày mê kiển lúc còn trẻ thì chắc là mày sống không lâu, yếu tử. Thứ tra từ điển về chữ kiển, theo Việt Nam Từ Điển do Ban Văn học của Hội Khai Trí Tiếng Đức khởi thảo, in vào năm 1931 tại Hà Nội. Kiển, xem chữ cảnh. Cảnh, hình sắc bày ra trước mắt, cảnh núi non, văn liệu. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ trượng kiều. Cây cảnh, thứ cây con trồng làm cảnh chơi. Và tiếng chơi lại được giải thích với nhiều nghĩa. Một, giải trí cầu vui. Hai, không có chủ đích. Với những thí dụ về những tiếng chơi: chơi mỗi người một cách, chơi trăng từ thuở trăng tròn, ai ơi chơi lấy kẻo già. Trồng cây con để làm cảnh chơi, đó là sự chiến thắng của khoa học. Muốn trồng cây con, tức là nhỏ bé về hình dáng trong cái chậu thì dễ quá. Trái lại, trồng một cây suốt 5-70 năm ép sát nó trong cái chậu nhỏ là việc khó. Cây sợp, cây gừa sống 60 năm là cao đôi ba chục thước. Ở trong rừng, gốc cây to 2-3 người ôm không xuể. Ấy thế mà chỉ cho nó cao chừng một thước rưỡi, gốc to chừng ba tấc ở đường kính tâm. Nhốt bao nhiêu sinh lực trong cái chậu nhỏ, người chơi kiển phải hiểu rành cách phát triển của từng loại cây, ép nó lại, làm cho nó phát triển chậm chạp mà không chết. Vẫn sống mãi, đâm chồi nảy lộc, đúng là ông kỹ sư trồng tỉa. Thời tiền sử, con người thờ phượng gió mưa, sấm sét, sông dài, núi cao, cây to. Cây là một vị thần, có thể là hung thần. Mãi đến nay, nhiều người không dám đốn cây đa ở đình làng hoặc là chặt nhánh nó. Người chơi kiển không sợ chặt nhánh, sẵn sàng uốn nắn thân cây. Nhà dân tộc học Kailos đã nhận xét khá tinh tế, xác nhận rằng người Trung Hoa không còn xem thiên nhiên như là thần thánh từ thời Trung Cổ. Người xưa nêu ra bốn ngành tiêu khiển: cầm, kỳ, thi, quả. Ai biết dưỡng tánh tình với các ngành ấy thì được gọi là tài tử. Đờn ca là ngành phổ biến nhất. Đờn ca tài tử, ban tài tử cổ nhạc. Chơi kiển là quả, là điêu khắc. Bởi vậy, chủ nhân của nó nghiễm nhiên là một khách tài tử. Người Á Đông bắt đầu chơi kiển vào thế kỷ nào? Cách đây mấy trăm năm, ông tổ là ai? Trước khi giải đáp về ông tổ của ngành chơi kiển, chúng tôi thử phỏng đoán về niên biểu, căn cứ vào thứ dụng cụ cần thiết, đó là cái chậu. Nói đến chậu là bước qua địa hạt làm đồ gốm. Hỏi thời ăn long ở lỗ, tiền nhân chưa biết nung đất. Họ dùng gáo dừa, trái bầu khô, bong bóng trâu bò mà đựng nước. Mãi đến nay, vài bộ lạc châu Phi còn dùng cái giỏ trứng con đà điểu làm chén múc nước suối uống ngon lành. Lẽ dĩ nhiên, trong thời đại xa xưa này, chẳng ai nghĩ đến chuyện trồng kiển, vì loài người sống bằng nghề săn bắt, ăn thịt thú rừng, hái trái cây, đào xới khoai rừng. Khi dùng cuốc, dùng lưỡi cày thì bước đầu của nghệ thuật trồng tỉa mới bắt đầu in nét sâu đậm trong lịch sử văn minh. Người ta xem cây như thần thánh, nhất là cây cổ thụ vì nó sống nhiều năm. Khác với loài rau cỏ sống phù du, cây cổ thụ lại là mục tiêu thăm viếng của thần sấm sét. Những đỉnh bằng đồng có ba bốn chân là dụng cụ để nấu thịt. Giữa ba cái chân ấy, người ta đốt lửa cho thịt mau chín. Đúc đồng là kỹ thuật quyền bí. Thời xưa cần đến quy quyền của pháp sư. Muốn thành công, lắm khi người thợ đúc kim pháp sư phải cúng tế độc bùa. Đỉnh đồng thời xưa là dụng cụ dành riêng cho vua chúa, dùng vào việc tế tự. Trong đám bình dân, người ta đang thúng, dùng những thanh tre trẻ nhỏ hoặc những miếng vỏ cây xé tươm ra. Nghề đan đi đôi với nghề dệt vì cùng theo một kỹ thuật. Người ta dùng đất sét nắn những dụng cụ để chứa đựng, mô phỏng theo cái thúng, và cách thức hay nhất vẫn là lấy đất sét mà trét vào lòng thúng một lớp đều, lấy thúng làm cái khuôn. Cái chậu đầu tiên thành hình, dành chậu cũng dày như dành thúng. Đó là giả thuyết có thể chấp nhận được. Nghề làm đồ gốm giúp con người thoát khỏi giai đoạn ăn long ở lỗ. Với nồi chén lưu hữu, người ta ăn uống sạch sẽ, ngon hơn. Muối, lúa, hột giống, nước ngọt được dự trữ an toàn trong lưu hữu, phòng ngừa khi thiếu kém. Kỹ thuật nấu ăn trở nên linh động, phong phú. Thay vì ăn thuần một món thịt nướng, người ta bày ra nhiều món canh, món kho. Cái chậu đóng vai trò quan trọng trong việc trồng kiển. Nhờ chậu, người ta thay đổi điều kiện đất đai, thời tiết. Nơi dùng sinh lầy, có thể trồng những loại cây chỉ ưa đất sét, đất cát. Khi mưa quá nhiều, người ta dời chậu vào máy hiên. Do đó, miền nhiệt đới, nơi đất thấp, cây tùng sống được trong chậu. Và nơi băng giá lạnh lẽo, vài loại thạch lan cứ sống chỗ qua, luôn cả loại xương rồng. Cây kiển mua ở chợ do bạn tặng cho, khi đem về nhà mình thì lúc đầu nó là kiển của thiên hạ, mặc dầu mình là sở hữu về mặt pháp lý. Tại sao vậy? Vì nó là công trình nuôi dưỡng của kẻ khác. Nó phản ảnh tâm trạng kẻ khác. Là toa thuốc bổ thích hợp với bệnh trạng của kẻ khác. Dường như người Nhật Bổn đặt ra một nguyên tắc. Sau khi tự tay nuôi dưỡng ít nhất 2 năm, thì chủ nhân mới thực sự là chủ nhân của cây kiểng. Nuôi kiểng, chứ không phải trồng kiểng. Nuôi như nuôi đứa con, chăm sóc từng ly từng tí, như nuôi con giấm trong cái thố, như các nhà làm rượu nho nuôi dưỡng thùng rượu. Để lần hồi, nó trưởng thành, trổ ra hương vị đặc biệt. Người Pháp dùng động từ élever để nói về việc ủ rượu nho. Có cái sành điệu khi nhìn qua cái nông bộ của người bạn đã dám quả quyết. Phải sửa lại mới được, như vậy là trong nhà có chuyện loạn. Lối chơi nông bộ phản ảnh tâm trạng của chủ nhân. Nông bộ và kiểng đều bắt nguồn từ một triết lý, nói nôm na là một đạo nghệ, một đạo nghĩa, lý thuyết của Lão Tử. Ông tổ của lối chơi này là ai ở Việt Nam? Theo ý kiến riêng, đó là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bên Trung Hoa, một nước cổ kính, người ta thích chơi giả sơn từ đời Tống. Tống cách đây mới 8-900 năm. Giả thuyết này căn cứ vào quyển sách dạy về phép ngắm đá do danh sĩ Mễ Phi soạn ra. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm sống ẩn dật, dạy câu Hoàng Sơn Nhất Đái Dạng Đại Dung Thân cho chúa Nguyễn Quang như là hịch Nam Trấn. Đức Dụ Tổ Nguyễn Quang đang có hiềm với Trịnh Kiểm. Trịnh Kiểm có ý muốn ám hại. Đức Dụ Tổ lo sợ, không biết nghĩ mưu gì cho lánh được nạn, mới sai người ra hỏi ngài. Bây giờ ngài đang chống gậy chơi trong vườn cảnh. Trong vườn có dài 10 ngọn núi non bộ, lại chồng chất đá là một rặng núi ngang. Trên núi cây cối rườm rà, có đàn kiến bò ngang trên tảng đá. Ngài nhìn xem đàn kiến, rồi tủm tỉm cười nói rằng, một dải núi quanh sơn, núi ngang kia, có thể yên thân được muôn đời. Nông bộ và nước Việt Nam là thế giới thu hẹp. Dưới mắt Trạng Trình, đó là một đài khí tượng, một đài radar, nói theo khoa học ngày nay. Lão Tử nói, thần hang bất tử, cho nên gọi là quyền tẩn. Cửa của quyền tẩn là gốc của trời đất. Dằn dặt như còn hoài, dùng hoài mà không hết. Cây kiểng tốt, sống lâu năm nên có hang. Gốc kiểng tốt phải gợi hình ảnh một ngọn núi, một khối đá. Hang tiêu biểu cho hư không. Hư không sanh ra tất cả. Cây tùng sống lâu năm thì lá xoắn lại thành từng cục tròn ở trong đọt. Khi thấy ở đầu cành nhiều nắm lá đổi dạng như vậy, thì người xưa tin rằng dưới gốc tùng, nếu đào lên, ắt gặp nhiều khối hổ phách. Cây đầu tiên kết trái, ăn trái đầu tiên ắt sống lâu. Mấy vị tiên ông thường xuất hiện với cây gậy cong queo cổ quái, gậy làm bằng gốc đào hay nhánh đầu tiên. Ông Thọ trong tranh Phước Lộc Thọ cũng chống gậy đào. Khi vượt biển, bác tiên dùng khúc gỗ trầm hương. Theo một tài liệu, chúa Sải ưa mặc áo dài trắng, chống gậy lông trúc, tức là cây tre nhỏ, hình thù giống như con rồng. Ngài đón tiếp Đào Duy Từ với bộ thường phục và cây gậy ấy. Nhưng Đào Duy Từ muốn cáo thối. Ngài bèn thay đổi cách ăn mặc để đóng vai một vị đế dương đang chờ đón Khổng Minh. Bàn về thú chơi sách, thú chơi đồ sành đồ sứ, không ai muốn nói dài dòng về nghệ thuật viết sách. Cách in một quyển sách, máy in hoạt động như thế nào, hoặc là lò gốm hình dáng ra sao, chùm củi ở đâu. Đó là công chuyện thừa phù phiếm. Trong sách bàn về cờ tướng, ai đâu chỉ dạy những bước quá sơ đẳng, con xe, con chốt, đi như thế nào, con mã, gặp trường hợp nào thì bị cản. Hãy là khách chơi kiểng thì đã phát quả ra sẵn những lằn nét hợp với nhu cầu của tâm hồn mình. cứ trồng, cứ uống nắng, cứ tưới nước, và ngắm kiểng thì lần hồi sẽ học khéo học khôn. Chứ kiểng là đi tiên về tục, như Lưu Thần, Nguyễn Triệu, như chàng ngư phủ bên Tàu, như ông Từ Thức ở Việt Nam. Cõi tiên là cõi trường sanh màu nhiệm, sự vật có lẽ thường nhiên, bốn mùa có lớp thứ tự, trời đất có cái rất đẹp, đều là nhờ ở cái tâm hư không định nhất mà nhìn ra. Miền Nam nước Sở có giống rùa Minh Linh, lấy 500 năm làm xuân, 500 năm làm thu. Đời thượng cổ có giống cây xuân lớn, lấy 8.000 năm làm thu. Một đoạn khác trích trong Trang Tử, Nam Hoa Kinh: trong chỗ mờ mịt riêng thấy rõ ràng, trong chỗ thông tiếng riêng nghe hòa vui. Tức là dùng trực giác để hòa mình vào sự vật, lá cây, ngọn cỏ, tảng đá. Người quá bi quan, người sắp tự tử chẳng bao giờ chơi kiểng được. Thưởng thức kiểng non bộ chỉ dành riêng cho những người còn lạc quan, tỉnh táo, tự tin, mạnh khỏe. Chúng ta thử tưởng tượng một người mê sảng đang hấp hối, hoặc không còn đủ nghị lực để ngắm nghía chậu kiểng. Chuyện đi tiên về tục của ông Từ Thức chỉ thích hợp đến với những người yêu đời, vì yêu đời nên dám chấp nhận những giấc mơ phi lý xa thực tế. Người bi quan sẽ cho rằng chuyện tiên, chuyện bồng lai là giấc mơ tuyệt vọng của con người, là sự lường gạt. Nhưng trẻ con thích nghe chuyện thần tiên vì chúng ở vào lứa tuổi dồi dào sinh lực. Chuyện Từ Thức mới xảy ra chừng 600 năm đời nhà Trần. Ông Từ Thức xin với người trong chùa đừng bắt tội một cô gái đẹp. Cô này chỉ có tội lén dịnh vào cành hoa rồi làm gãi. Một hôm, Từ Thức thấy mặt biển, cửa biển Thần Phù có đám mây lành ngũ sắc kết tụ như hình hoa sen. Ông dùng thuyền đến nơi, thấy có vách đá bằng phẳng. Ông đề thơ ngắm dơ dẫn, chợt thấy vách đá nứt lỗ tròn, có thể vừa chui lọt người. Ông lần chui vào trong thì lỗ đó đóng bít lại ngay. Bởi vậy, ông phải đi tới để tìm lối thoát, cua tay vào vách đá mà mò đường. Lần hồi, bóng sáng chiếu xuống. Ông lên thấy núi cao chót vót, đá mọc lởm chởm. Ông gắng sức leo lên đỉnh núi, nơi ấy cây cối tươi tốt, có lâu đài cung điện. Ông gặp bà tiên, bà này cho biết đây là hang thứ 6 trong 36 động của núi Phi Lai. Núi Phi Lai đi khắp các mặt biển, chân núi không bén đất, chỉ theo chiều gió mà hợp tan thôi. Và bà gọi một người con gái đến, đúng là cô gái làm gãi cành hoa năm xưa và được Từ Thức xin tội cho. Từ Thức và cô gái sống như vợ chồng, đúng một năm thì ông nhớ nhà xin phép về. Khi về nhà thì hỡi ôi, phong cảnh đã đổi khác. Một năm ở ngoài hải đảo thần tiên, dài bằng 80 năm ở dương thế. Muốn ra hải đảo lần thứ nhì, chẳng bao giờ còn có cơ hội nữa. Đến thiên thai, ngủ tại thiên thai, rồi dời thiên thai. Ba giai đoạn ấy tạm gọi là ba nghi lễ của khách chơi kiểng. Khi ngẫu hứng, thoáng gặp vẻ đẹp của cành lá, thả hồn vào khung cảnh riêng, quên không gian, quên thời gian, rồi giật mình trở lại thực tế. Nơi ông Từ Thức gặp tiên là ngọn núi, núi ấy trôi lang thang trên mặt biển, non bộ, bể cạn, giả sơn phải gợi lại không khí ấy. Non bộ là nơi có lai ra vài người. Những người ấy là ai? Họ làm gì mà được phép ở gần cõi tiên? Bài thơ của ông Từ Thức ca ngợi quả núi xanh đẹp, trôi bồng bềnh trên biển, đầu cành thấp thoáng bóng kim ô, hoa bỗng vui mừng đón khách vô, cạnh suối nào là người hái thuốc, quanh nguồn chỉ có gã bơi đò, xinh sang ghế mát cầm bá khúc, đụng đỉnh thuyền câu, rượu một giò, ướm hội võ lăng, chàng đánh cá, làng đào đâu có cánh chừng mơ. Người hái thuốc, gã bơi đò, người uống rượu, chàng đánh cá. Xưa kia, chàng đánh cá theo qua đào nước suối đến đào nguyên, là còn ngư tiều canh mục hay là đọc. Dường như ông Phùng Hữu Lan đã giải thích cái quan niệm tri chân của người Trung Hoa. Người đánh cá đứng đầu trong làng khách phong lưu, hẳn bét là người đọc sách. Sự giải thích căn cứ vào vùng trời rộng hay hẹp mở ra trước mắt, trước tâm hồn. Anh chạy lưới sống ngoài biển, chân trời bao la vô tận. Anh hái củi đứng trên sườn núi, có thể ngắm nghía bao quát một dài thung lũng một quyện. Cày ruộng thì sống nửa dòm trời hẹp hơn ở cánh đồng. Và đọc sách thì quá bẩn chật, bị nhốt trong trang, trong nghĩa lý từng chữ. Và chữ nghĩa tuy đẹp, cao sâu, nhưng làm sao so sánh được với thực tế. Trong toa thuốc ngọt trị ho của bác sĩ Guyot, tình cờ thấy một đoạn giáo đầu như sau. Ho là một sự phản ứng đã trục xuất ra khỏi bộ máy hô hấp, chất đàm và chất thừa thải. Ho là một phương pháp bảo vệ cơ quan hô hấp của ta, vậy ta phải bảo vệ nó, tức là cơ quan hô hấp. Toa thuốc này nói tiếp, tuy nhiên, khi có ho nhiều mà không trục xuất được chất thừa thải, dù một ít gọi là ho khan, thì không có lợi cho cuốn phổi và phổi. Bệnh thể xác giống như bệnh tâm thần, chơi kiển có thể so sánh với cái tực ho. Ho vì phản ứng để trục xuất bao nhiêu phiền muộn lẩm cẩm của thế tục. Đó là cái ho lành mạnh, chứng tỏ chủ nhân còn mạnh khỏe, đủ sức phát ra sự phản ứng. Tuy nhiên, có những kiểu ho bất lực, bất lợi. Những người chơi kiển để nói lên sự trầm thống của cuộc đời riêng tư. Trong Hải Ngoại Ký Sự của nhà sư Thích Đại Sáng, chúng ta thấy hình ảnh của Hiên Dương Hầu, anh thứ ba của chúa Minh Dương Nguyễn Phúc Chu, ở trong hoàn cảnh rất khó khăn, tánh nết cao kỳ, chẳng chịu uống mình theo lưu tục, thường bị phong chiết tỏa. Mai nhờ quốc dương rộng lượng sáng soi mới được khỏi tội, nhưng ông vẫn chẳng vì thế mà đổi tiết. Ở giữa mé sông, tiêu điều mấy gian nhà cỏ, trồng cây chơi cảnh, ngồi đất uống trà, tuyệt nhiên không có vẻ Dương Hầu quý phái. Nhà rất nghèo, nhưng kiếm được đồng nào, tức thì tiêu chung hết, vui vẻ như không. Nửa năm tiên cảnh, một bước trần ai, tảng đà. Một năm ở cõi tiên, dài bằng 80 năm nơi dương thế, theo tích xưa của ông Từ Thức. Núi Phi Lai, nơi ông Từ Thức được may mắn viếng thăm, gồm có 36 động, mà ông chỉ sống trong một động nhỏ. Núi ấy chỉ theo chiều gió mà hợp tan thôi. Người chơi kiển cũng như người chơi non bộ cố gắng tạo lại một núi Phi Lai, nơi con người sống trong vui sướng, ăn món ngon, uống rượu quý, nghe nhạc đặc biệt, nằm kề tiên nữ. 80 năm ở Trần Ai được gom vào một năm nơi tiên cảnh. Núi Phi Lai ở ngoài biển khơi được đem về trước mái hiên, rút ngắn không gian và thời gian, không có trở thành có. Nguyên tắc rút ngắn làm cô đọng không gian và thời gian ấy được làm chuẩn cho người chơi kiển. Gốc cây phải cổ quái nứt nẻ, đóng meo móc giống như núi đá. Cây sống trong chậu, cách xa chủ nhân chừng 5 tấc, 7 tấc tay. Nhưng phải gợi hình ảnh một gốc cây chơ dơ, treo leo. Cây thông của Nguyễn Công Trứ ở cách xa người ngắm chừng 5-7 ngàn thước trên đỉnh núi xa vời. Và thời gian cũng vậy, đòi hỏi sự cô động. Cây mới nuôi trong chậu chừng 5-10 năm, nhưng phải gợi lên hình ảnh bao cuộc tang thương, vật đổi sao dời. Thời gian trôi qua, tàn phá bao nhiêu lâu đài triều đại, cây vẫn còn sống để làm một nhân chứng đau thương. Trước cảnh tang thương, nếu đá cao mặt thì gốc kiển cũng mang nhiều vết thương. Bên ngoài xem như chai lì, bên trong thì vẫn đau đớn, nhưng chế ngự được cái chết để mà sống. Cây đào tiên, cây tùng sống vạn niên, thì lá vẫn xanh, tuy gốc, nó gần tróc, lòi rễ. Nếu trên núi hoặc dưới tung lũng, có sẵn loại cây sống hàng trăm năm mà hình dốc vẫn nhỏ bé, thì nghệ thuật chơi kiển không còn lý do để đứng vững. Cứ bứng cây đó trồng trong chậu thế là xong. Nhưng nếu có sẵn, thì bứng đem về làm gì? Kiển là công phu, là tâm trạng đặc biệt của từng người, bởi vậy, nó là nghệ thuật gọt giũa.